Nói rõ phần đầu của pháp chúng học. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm sáu tỳ kheo mặc nội y hoặc thấp hoặc cao, xoa le, bách điệp, như hoa thạch lựu, như nắm cơm vắt, như đuôi cá, như lá cây đa la, như vòi voi, vân vân. Thấp, chấm gót chân, cao, ngang đầu gối, xoa le, không tề chỉnh, bách điệp, gấp lại nhiều lớp, hoa thạch lựu, dồn về một bên, nắm cơm vắt, túm trên đầu như nắm cơm vắt, đuôi cá, thòng xuống hai góc giống như đuôi cá, lá cây đa la, lồi lên như lá cây đa la, vòi voi, một góc thòng xuống. Họ mặc nội y lôi thôi như thế nên bị người đời chế nhạo. Xem Sa Môn Thích Tử mặc áo quần giống như vương tử, đại thần, kẻ ăn chơi, hoặc cao, thấp, so le, cho đến giống như vòi voi. Đó là những kẻ bại hại, có đạo nào như thế? Các tỳ kheo nghe vậy liền đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật bèn bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông mặc nội y cao thấp, cho đến giống như vòi voi, khiến cho người đời chê bai? Từ nay về sau, ta không cho phép mặc nội y như vậy. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả. Rồi Ngài mặc nội y ở trước chúng tăng. Mặc xong, Phật bảo các tỳ kheo, các ông nên mặc nội y như thế này, như cách mặc nội y của trời Tịnh Cư, gấp bên phải, xếp về bên trái. Thế rồi, vì 10 lợi ích mà Phật chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 1. Cần phải học mặc nội y tề chỉnh. Khi mặc nội y, phải mặc chỉnh tề, không được cuộn tròn như quấn vào trục, không được làm như dâm nữ bán nhan sắc, nhìn bên trái, bên phải, xem có đẹp hay không đẹp. Chỉ cần xem mặt có tề chỉnh đúng pháp hay không. Nếu buông lung các căn, không chú ý mặt tề chỉnh, tức là coi thường pháp cần phải học. Nếu bị cuồng si tâm loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, mặc nội y tề chỉnh. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm sáu tỳ kheo đắp y khi thì thấp, lúc thì cao, hoặc giống như bà La Thiên, bà Tẩu Thiên, đắp y thấp, xuống tới gót chân, đắp y cao, ngang đầu gối, đắp y như bà La Thiên, y loài trên đầu, dưới hai nách loài ra, đó gọi là đắp y như bà La Thiên, đắp y như bà Tẩu Thiên, y loài trên lưng, từ dưới hai nách choàng lên hai vai, đó gọi là đắp y như bà Tẩu Thiên. Họ đắp y lôi thôi như thế nên bị người đời chế nhạo. Vì sao Sa Môn Thích Tử đắp y khi cao khi thấp giống như nhà vua, đại thần, kẻ hào phú? Đó là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo nghe thế bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, ta không cho phép đắp y cao thấp, cho đến giống như cách đắp y của bà Tẩu Thiên, mà phải đắp y tề chỉnh. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 2. Cần phải học đắp y tề chỉnh. Khi đắp y phải đắp tề chỉnh, không được cuộn tròn giống như cuốn vào trục, mà phải đắp bên vai trái, hai góc y phải bằng nhau. Khi đắp, không được để cho góc y trong tay lồi ra giống như tay dê, không được làm như dâm nữ bán nhan sắc, nhìn qua bên phải bên trái xem có đẹp hay không đẹp. Chỉ cần xem cho đúng pháp, tề chỉnh, không cao không thấp là được. Khi y bị dính đất thì có thể dùng tay dỡ lên, phủi đi. Nếu buông lung các căn đắp y không đúng pháp, tức là coi thường pháp cần phải học. Nếu bị cuồng si tâm loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, đắp y tề chỉnh. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ, Nanda, Ưu Ba Nanda mặc áo trong thưa mỏng để lộ thân hình. Đồng thời nhóm sáu tỳ kheo cũng mặc y dơ bẩn rách rưới để lộ cả hông, ức, lưng, cùi chỏ, rồi họ cùng nhau đi vào nhà đàn Việt, nên bị người đời châm biếm. Các vị hãy xem kìa, Sa Môn Thích Tử mà giống như vua, đại thần, mặc áo trong thưa mỏng để lộ cả thân hình. Còn thấy mặc y rách rưới thì họ nói với nhau, các vị hãy xem kìa, Sa Môn Thích Tử mặc y phục để lộ cả thân thể, giống như những kẻ tôi tớ, như người hạ tiện làm thuê đi vào nhà chúng ta. Đó là những kẻ bại hoại, có đạo nào như thế? Các tỳ kheo nghe họ nói, bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, phải che thân kín đáo khi vào trong nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ, phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 3. Cần phải học, che kín thân thể khi vào trong nhà bạch y. Nếu may y An Đà Hội thì phải dùng vải dày để may. Nếu dùng vải thưa thì phải may 2-3 lớp. Nếu y An Đà Hội thưa thì y Uất Đa La Tăng phải may bằng vải dày. Nếu y Uất Đa La Tăng thưa thì y Tăng Già Lê phải may bằng vải dày. Nếu buông lung các căn không che thân thể kín đáo khi vào nhà bạch y, tức là coi thường pháp cần phải học. Nhưng nếu cuồng loạn, điên khùng thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, che thân thể kín đáo khi vào trong nhà bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo đi vào nhà bạch y, họ ngó voi, ngựa, lạc đà, chim chóc, hoặc xem kỹ nữ ca múa, nên bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà nhìn ngó bên đông, bên tây, giống như kẻ gián điệp? Có người cắt cớ hỏi, tôn giả mất vật gì mà nhìn ngó hai bên giống như đang tìm kiếm vậy? Người xuất gia khi vào nhà ai thì phải ngó thẳng mà đi chứ. Đó là những kẻ bại hoại, có đạo nào như thế? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, phải ngó thẳng phía trước mà đi vào nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ, phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 4. Cần phải học, ngó thẳng phía trước mà đi vào nhà bạch y. Ngó thẳng, khi đi không được cúi đầu xuống mà đi, giống như ngựa mà phải nhìn thẳng đằng trước đề phòng voi, ngựa, bò dữ. Phải đi giống như người khiêng kiệu, không được nhìn ngó bên đông, bên tây. Khi muốn nhìn vào phía nào, phải xoay cả người về phía ấy mà nhìn. Nếu buông lung các căn, không ngó thẳng phía trước khi vào nhà đàn Việt, tức là coi thường pháp cần phải học. Nhưng nếu như bị tâm loạn, điên cuồng, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, ngó thẳng phía trước mà đi vào nhà bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo lớn tiếng gọi nhau khi vào nhà bạch y, nên bị người ta chê cười. Tôn giả giống như khách buôn bị mất bạn, như kẻ mục đồng lớn tiếng gọi nhau. Ông là người xuất gia, khi vào nhà ai nên nói khẽ chứ? Rồi họ tiếp. Đó là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau nên nói khẽ khi vào nhà người khác. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 5. Cần phải học. Nói khẽ khi vào nhà bạch y. Không được lớn tiếng gọi nhau khi đi vào nhà bạch y. Nếu muốn gọi nhau thì nên khẩy móng tay. Nếu người trước không nghe thì nên nhờ người ngồi bên cạnh nói dùm. Nếu buông lung các căn, không học nói khẽ khi vào nhà bạch y, tức là coi thường pháp cần phải học. Nhưng nếu tâm trí cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, nói khẽ khi vào nhà bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo cười nói đùa giỡn đi vào nhà bạch y, nên bị người đời cười chê. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như Vương Tử, Đại Thần, kẻ phóng dật dâm loạn, cùng nhau cười nói đùa giỡn đi vào nhà bạch y? Rồi có người hỏi, tôn giả vì sao dơ cả lợi ra, muốn bán răng hả? Ở trong đó cũng không có kỹ nữ, mà vì sao lại cười? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc ấy thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông sống trong giới luật của bậc thánh mà lại cười nói đùa giỡn để hở cả lợi? Từ nay về sau, không được cười đùa khi vào nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 điều lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 6. Cần phải học, không được cười đùa khi vào nhà bạch y. Không được cười đùa, nếu có việc đáng cười thì không được cười ha hả để hở cả răng lợi, mà phải kiềm chế, phải quán tưởng về lẽ vô thường, khổ, không, vô ngã, tư duy về cái chết. Nếu không thể ngừng được thì phải cắn lưỡi lại. Nếu cũng không thể ngừng được thì nên dùng chéo y bịt miệng lại, ức chế từ từ. Nếu phóng túng các căn, cười lớn khi vào nhà bạch y, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị điên loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được cười đùa khi vào nhà bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo trùm đầu đi vào nhà bạch y, bị người đời chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử đi vào nhà bạch y mà phóng túng như bọn dâm nữ, như kẻ gián điệp của giặc, như cô vợ mới cưới, như kẻ lấy mật? Rồi họ hỏi, tôn giả bị bệnh đau mắt sao? Sợ nắng cháy đầu sao? Vì sao lại trùm đầu? Đây là những kẻ bại hoại, không có đạo nào như thế. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau không được trùm đầu đi vào nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 7. Cần phải học, không được trùm đầu đi vào nhà bạch y. Trùm đầu, trùm kín cả đầu và hai tay. Không được trùm đầu đi vào nhà bạch y, nếu vì trời mưa tuyết quá lạnh, sợ bị đau đầu thì được trùm nửa đầu và một tay. Nếu phóng túng các căn, trùm đầu đi vào nhà bạch y, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được trùm đầu đi vào nhà bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo vắt trái y vào nhà bạch y, bị người đời chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử đi vào nhà Bạch Y mà vắt trái y để hở cùi chỏ, xương sườn, giống như vương tử đại thần, như bọn dâm nữ bán nhan sắc? Rồi họ hỏi, Tôn giả muốn đến đó đánh lộn sao? Vì sao lại vắt trái y để hở cả xương sườn? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được vắt trái y đi vào nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả vì 10 điều lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 8. Cần phải học, không được vắt trái y đi vào nhà bạch y. Lật trái, hai bên lật trái vắt lên vai. Không được vắt trái y đi vào nhà bạch y. Nếu khi mưa gió thì được vắt lên một bên. Nếu để trần vai bên phải thì được vắt qua bên trái. Nếu cả hai vai đều phủ kín thì được vắt qua bên phải, nhưng không được để lộ cùi chỏ. Khi đi khất thực, nếu sợ nhớp y, có thể vắt trái y lên vai mà không để loài cùi chỏ, thì không có tội. Nếu buông lung các căn, vắt trái y đi vào nhà bạch y, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được vắt trái y đi vào nhà bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo đi nhón gót vào nhà bạch y, bị người đời chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà đi giống như dâm nữ, kẻ trộm, rắn bò? Đó là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo nghe thế bèn đem việc đó đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc ấy thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau không được đi nhón gót vào nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 9. Cần phải học, không được đi nhón gót vào nhà bạch y. Khi vào trong nhà, nếu chân đi dính đất, thì không được đặt các ngón chân xuống trước, rồi gót chân xuống sau, mà phải đặt gót chân xuống trước, rồi các ngón chân xuống sau. Nếu lòng bàn chân có mục, thì nên đi nghiêng bàn chân, và dùng vật đắp mục rồi buộc lại. Đoạn, đặt gót chân xuống trước, rồi ngón chân xuống sau. Nếu buông lung các căn, không học cách đi bàn chân bằng phẳng, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị điên loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được đi nhón gót vào nhà bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo chống nạnh đi vào nhà bạch y, bị người đời chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà chống nạnh đi vào nhà bạch y giống như vương tử, đại thần, lực sĩ? Đó là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc ấy thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Đây là việc ác, từ nay về sau không được chống nạnh đi vào nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 10. Cần phải học, không được chống nạnh đi vào nhà bạch y. Chống nạnh, hai tay ôm vào hai bên hông. Không được chống nạnh đi vào nhà bạch y. Nếu bị đau sống lưng, bị bệnh phong nhọt thì được chống nạnh, không có tội. Hoặc bị ung thư, ghẻ lở, phải dùng thuốc đắp, rồi sợ dơ y nên chống nạnh thì không có tội. Nếu buông lung các căn, chống nạnh đi vào nhà bạch y, tức là coi thường pháp cần phải học. ngoại trừ cuồng si tâm loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được chống nạnh đi vào nhà bạch y. Kệ tóm tắt. Khoác y nội, y ngoài, trùm kín, mắt nhìn thẳng, nói khẽ, không được cười, trùm đầu và lật y, nhón gót và chống nạnh, hết phần đầu bạc cừ. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm sáu tỳ kheo đi ẻo lả vào nhà bạch y, bị người đời chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà đi ẻo lả vào nhà bạch y giống như vương tử, đại thần, dâm nữ? Đây là những kẻ bại hoại, có đạo nào như thế? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc ấy thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau không được đi ẻo lả vào nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 11. Cần phải học, không được đi ẻo lả vào nhà bạch y. Nếu thân già bệnh gặp trời mưa gió tuyết lạnh thì đi ẻo lả không có tội. Nhưng nếu buông lung các căn đi ẻo lả vào nhà bạch y, tức là coi thường pháp cần phải học, ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được đi ẻo lả vào nhà bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm sáu tỳ kheo đầu lắc lư đi vào nhà bạch y, bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử đi vào nhà bạch y mà lắc lư cái đầu giống như kẻ dâm loạn, như chuột, chó sói? Đó là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc ấy thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được lắc lư cái đầu đi vào nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 12. Cần phải học, không được lắc lư cái đầu đi vào nhà bạch y. Nếu vì già yếu, đau ốm hoặc bị nhức đầu hay trời mưa gió lạnh lẽo thì lắc lư cái đầu không có tội. Nhưng nếu buông lung các căn, lắc lư cái đầu đi vào nhà bạch y, tức là coi thường pháp cần phải học, ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được lắc lư cái đầu đi vào nhà bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm sáu tỳ kheo vẫy tay đi vào nhà bạch y, đụng nhầm mặt đàn Việt, khiến bình đựng dầu sữa trong tay họ bị vỡ bể, nên bị người đời chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà vẫy tay đi vào nhà bạch y giống như những kẻ lực sĩ hung bạo? Đó là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc ấy thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được vẫy tay đi vào nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 13. Cần phải học, không được vẫy tay đi vào nhà bạch y. Nếu người ấy trước kia vốn là vương tử, đại thần, tập khí chưa trừ được, thì nên dạy rằng, nay thầy đã xuất gia, phải bỏ tập quán cũ mà theo phép tắc của tỳ kheo. Nếu muốn gọi ai thì không được đưa cả hai tay lên vẫy, mà chỉ cần đưa một tay lên vẫy mà thôi. Nếu buông lung các căn, vẫy tay đi vào nhà bạch y, tức là coi thường pháp cần phải học, ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được vẫy tay đi vào nhà bạch y. khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo mặc y dơ bẩn rách rưới, để lộ cả cùi chỏ, hông ngực. Riêng Nanda, Ưu Ba Nanda thì mặc y thưa mỏng, để lộ cả thân thể, cùng ngồi trong nhà bạch y, khiến cho người đời chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như vương tử, đại thần, kẻ quý nhân, mặc y phục thưa mỏng? Khi thầy mặc y xấu xí thì họ lại chê. Giống như những kẻ tôi tớ, người hạ tiện làm thuê, mặc y phục dơ bẩn rách rưới, để lộ cả cùi chỏ, hông ngực, ngồi trong nhà bạch y. Sa Môn Thích Tử lẽ ra phải che kín thân khi ngồi trong nhà. Đó là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì. Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: các ông có việc ấy thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, phải che kín thân khi ngồi trong nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 14. Cần phải học che kín thân khi ngồi trong nhà bạch y. Che kín thân, nên dùng vải dày làm nội y. Nếu may bằng vải thưa, thì phải may 2-3 lớp. Nếu nội y thưa, thì y Uất Đa La Tăng phải may bằng vải dày. Nếu y Uất Đa La Tăng thưa, thì y Tăng Già Lê phải may bằng vải dày. Nếu y Tăng Già Lê thưa, thì y Uất Đa La Tăng phải may bằng vải dày. Khi ngồi không được ngồi trên y, phải dùng một tay vén y, một tay vinh tọa cụ, rồi ngồi một cách nhẹ nhàng. Nếu ngồi thọ trai trong tinh xá trước các hòa thượng, A Xà Lê, tỳ kheo trưởng lão, thì phải che thân kín đáo. Nếu buông lung các căn không che thân kín đáo khi ngồi trong nhà, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học che thân kín đáo khi ngồi trong nhà bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm sáu tỳ kheo vào trong nhà bạch y, ngồi ngó các phụ nữ và trẻ em đang đi ra đi vào, lên gác xuống gác, nên bị người đời chê bai. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như kẻ dâm loạn, như quân trộm cắp, ngồi trong nhà người ta nhìn ngó các phụ nữ? Rồi họ hỏi, tôn giả mất vật gì mà nhìn ngó đông tây như vậy? Đây là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc ấy thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, khi ngồi trong nhà bạch y, phải ngó thẳng đàn trước. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 15. Cần phải học ngó thẳng đàn trước khi ngồi trong nhà bạch y. Nhìn thẳng phía trước khi ngồi trong nhà, nghĩa là không được làm như ngựa ngẩng cổ lên hay cúi đầu xuống nhìn, mà phải nhìn thẳng, để coi chừng đàn việc có bưng những vật nóng như nước sôi đến, khỏi va nhầm vào tay họ. Khi ngồi ăn tại tinh xá hay lúc ở trước các hòa thượng A Xà Lê, tỳ kheo trưởng lão, thì không được nhìn ngó bên phải, bên trái, mà phải ngồi nhìn thẳng phía trước. Nếu buông lung các căn không nhìn đoan chính khi ngồi, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học nhìn ngó đoan chính khi ngồi trong nhà bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm sáu tỳ kheo vào ngồi trong nhà bạch y, lớn tiếng gọi nhau, nói năng ầm ĩ, bị người đời chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà lớn tiếng gọi nhau giống như người đi buôn bị mất bạn, kẻ một đồng gọi nhau? Rồi họ vặn hỏi, tôn giả, vì cớ gì mà gọi lớn như thế? Người xuất gia lẽ ra phải nói năng nhỏ nhẹ, chứ vì sao lại gọi nhau ầm ĩ? Đó là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi: các ông có việc ấy thật không? Có thật như vậy không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, phải nói năng nhỏ nhẹ khi ngồi trong nhà, bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 16. Cần phải học nói nhỏ nhẹ khi ngồi trong nhà, bạch y. Khi ngồi trong nhà không được gọi nhau ầm ĩ, nếu muốn gọi ai thì nên gãy móng tay. Nếu người ấy không nghe thì nên nhờ người ngồi gần bên nói giúp. Khi thọ trai tại tinh xá hay ngồi trước các hòa thượng, a xà lê, tỳ kheo trưởng lão thì không được lớn tiếng gọi nhau. Khi muốn nói chuyện với ai thì nên nói với người ngồi gần rồi chuyển dần đến người thứ hai, thứ ba, vân vân, khiến cho người ấy biết. Nếu buông lung các căn lớn tiếng gọi nhau khi ngồi trong nhà, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học nói nhỏ nhẹ khi ngồi trong nhà, bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo ngồi trong nhà, bạch y, cười giỡn với nhau ầm ĩ, bị người đời chê trách. Vì sao Sa Môn Thích Tử khi ngồi trong nhà, bạch y, mà cười giỡn tự do như vương tử, đại thần, bọn dâm nữ? Rồi họ hỏi, tôn giả, ở trong đây có việc gì đáng cười không? Vì sao để bày cả lợi ra, muốn bán răng hả? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc ấy thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Các ông là những người xuất gia, vì sao sống trong giới luật của hiền thánh mà lại cười lớn để hở cả lợi ra? Từ nay về sau, không được cười trong nhà, bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 17. Cần phải học không được cười khi ngồi trong nhà, bạch y. Khi ngồi trong nhà, bạch y, không được cười. Khi thọ trai tại tinh xá hay đang ngồi trước các hòa thượng, a xà lê, tỳ kheo trưởng lão, cũng không được cười. Nếu có chuyện đáng cười cũng không được cười lớn để hở cả răng lợi ra ngoài. Nên quán tưởng về sự vô thường, khổ, không, vô ngã, tư duy về sự chết, hoặc phải cắn lưỡi lại. Nếu không ngừng được, cũng không nên cười lớn để hở cả lợi, mà phải lấy chéo y che miệng lại để kiềm chế. Nếu buông lung các căn ngồi trong nhà, bạch y, mà cười, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học không được cười khi ngồi trong nhà, bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên. Bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo trùm đầu ngồi trong nhà, bạch y, bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà trùm đầu ngồi trong nhà, bạch y, giống như bọn dâm nữ hay người lấy mật? Rồi họ hỏi, tôn giả bị bệnh đau đầu, sợ ánh nắng chiếu vào đầu phải không? Vì sao lại trùm đầu? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem việc đó bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau không được trùm đầu ngồi trong nhà, bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 18. Cần phải học không được trùm đầu ngồi trong nhà, bạch y. Trùm đầu, trùm kín cả đầu và hai tay, không được trùm đầu ngồi trong nhà. Khi thọ trai tại tinh xá hoặc ngồi trước các hòa thượng, a xà lê, tỳ kheo trưởng lão, thì không được trùm đầu. Trong trường hợp mưa gió lạnh lẽo hoặc bị bệnh, bị đau đầu, phong, cũng không được trùm kín cả đầu, mà chỉ nên trùm nửa đầu để trống một bên tai. Nhưng khi thấy tỳ kheo trưởng lão thì phải lấy đi. Nếu trùm đầu ngồi trong phòng riêng kín đáo thì không có tội. Nếu buông lung các căn trùm đầu ngồi trong nhà, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được trùm đầu ngồi trong nhà bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm sáu tỳ kheo vắt y lên vai ngồi trong nhà bạch y, bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà vắt y lên vai, ngồi trong nhà để lộ cả cùi chỏ, hông, giống như vương tử, đại thần, bọn dâm nữ bán nhan sắc? Đây là những kẻ bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem việc đó bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được vắt y ngồi trong nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 19. Cần phải học, không được vắt y lên vai ngồi trong nhà bạch y. Vắt y, hoặc vắt lên một bên, hoặc vắt cả hai bên. Không được vắt y ngồi trong nhà. Khi khất thực hoặc lấy thức ăn, nếu sợ nhớp y, có thể vắt y lên, nhưng không để lộ cùi chỏ, thì không có tội. Khi thọ trai tại tinh xá, hay ngồi trước các hòa thượng, a xà lê, tỳ kheo trưởng lão, thì không được vắt y lên. Nếu có vắt, thì chỉ được vắt một bên, không được vắt cả hai bên. Nếu vắt y, thì nên vắt bên trái. Nếu cả hai vai đều đắp y kín, thì được vắt bên phải. Nhưng khi thấy tỳ kheo trưởng lão, thì phải buông xuống trở lại. Nếu buông lung các căn, vắt y lên vai ngồi trong nhà, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được vác y lên vai ngồi trong nhà bạch y. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm sáu tỳ kheo ôm đầu gối ngồi trong nhà bạch y, bị người đời chê cười. Vì sao Sa Môn Thích Tử mà kiêu căng phóng dật, ôm gối ngồi trong nhà người thế tục, giống như vương tử, đại thần? Đây là những kẻ bại hoại, chứ nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch với Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm sáu tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Từ nay về sau, không được ôm gối ngồi trong nhà bạch y. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 20. Cần phải học, không được ngồi bó gối trong nhà bạch y. Bó gối, có thể vòng tay, vén y, nhưng không được bó gối mà ngồi trong nhà. Khi thọ trai tại tinh xá, hay ở trước các hòa thượng, a xà lê, tỳ kheo trưởng lão, thì không được ôm gối mà ngồi. Khi đầu gối bị đau, thì được dùng vải bó lại. Nhưng khi thấy tỳ kheo trưởng lão thì phải mở ra. Nếu trong phòng riêng ở chỗ vắng thì được ngồi bó gối. Nhưng khi thấy tỳ kheo trưởng lão đến thì phải ngồi ngay ngắn. Nếu buông lung các căn, ôm gối ngồi trong nhà, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được ôm gối ngồi trong nhà bạch y. Kệ tóm tắt. Uống mình đầu lắc lư, vẫy tay che kín thân, nhìn thẳng và nói khẽ, không cười ngồi trùm đầu, vắt y ngồi ôm gối. Hết phần 2 bạc cừ. Luật Ma Ha Tăng Kỳ, hết quyển thứ 21.